Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 7, thứ sáu trong tuần 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Matthêu kể lại cho chúng ta ơn gọi tuyệt vời của Ngài, không một chút e thẹn. Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó, liền bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Thánh nhân viết tin mừng và viết lại chính câu chuyện của mình ở ngôi thứ ba. Thánh nhân cảm nhận sâu xa Đấng đã gọi mình: "Hãy theo tôi." Chắc chắn hành động đứng dậy đi theo của Thánh Matthêu là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Ông đã nghe người ta nói về thầy, ông đã nghe lời thầy giảng, và hôm nay chính thầy ngỏ với ông: "Anh hãy theo tôi." Ông liền đứng dậy đi theo người. Thánh Matthêu, một con người thu thuế, bị những người đương thời coi là một người cộng tác với ngoại xâm để bóc lột dân mình. Thánh Matthêu có thể nói dưới mắt những con người đồng thời bị coi là một kẻ tội lỗi. Quả vậy, Đức Giêsu đã trao cho thánh nhân một cơ hội để thánh nhân bước theo người, nhờ những kinh nghiệm của chính Thánh Matthêu mà hôm nay chúng ta có tin mừng của Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Thánh nhân để lại cho chúng ta kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ với Đấng đầy xót thương, kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ với Đấng gần gũi với con người, nhất là với những người thu thuế và tội lỗi. Ngài đã dùng bữa tại nhà ông, dùng bữa với những người thu thuế, với những người tội lỗi, với những người bị xã hội loại trừ. Quả thật, con Thiên Chúa chẳng loại trừ ai. Bởi lẽ, Ngài đến để tìm kiếm những gì hư mất. Ngài đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi hoán cải. Thánh Matthêu được kêu gọi để trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Mỗi chúng ta, những người tội lỗi, cũng được Chúa Giêsu kêu gọi để trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta học với Thánh Matthêu đáp lại lời mời gọi của Chúa để can đảm đứng dậy đi theo người. Mỗi chúng ta được mời gọi bước theo Chúa trên nẻo đường mà Đức Giêsu đã đi. Chúng ta được mời gọi để họa lại cuộc đời của Chúa nơi chính bản thân mình. Thánh Matthêu, một khi trở thành người môn đệ, ông đã diễm phúc trở nên vị thánh sử ghi lại lời giảng của thầy, ghi lại những việc làm của thầy, để hậu thế chúng ta bắt gặp được một Đức Giêsu của tin mừng được loan báo. Mỗi chúng ta, theo phận vụ của mình, cũng phải ghi lại trong cuộc đời mình lời giảng, hành động của Đức Giêsu. Mỗi chúng ta phải trở thành một Giêsu giữa lòng nhân loại để yêu thương, để đồng cảm, nhất là với những người khốn khổ, những người bị loại trừ, những người yếu đuối và tội lỗi. Bởi lẽ, Chúa muốn lòng nhân, chứ đâu cần hy lễ, thích được nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu. Bởi lẽ, Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi, chứ không phải kêu gọi người công chính. Xin cho lòng thương xót của Thiên Chúa được thấm nhuần trong đời sống của mỗi chúng ta. Xin cho lời giảng của Hội Thánh luôn thấm đượm lòng xót thương của Chúa. Một Thiên Chúa cúi sâu xuống những phận nghèn khốn khổ, cúi sâu xuống những phận người tội lỗi để nâng họ lên, cho họ cơ hội và nắm tay họ, dìu họ bước đi trong chính bước chân siêu vẹo của mình. Hôm nay chúng ta cùng với Thánh Matthew tạ ơn tình thương của Chúa, Đấng đã mời gọi và chọn lựa thánh nhân trở nên người môn đệ của Chúa. Xin thánh nhân cũng chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng được ơn bước theo Thầy Giêsu chỉ thánh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi tông đồ Matthew để làm môn đệ của Chúa. Chúa cũng gọi mỗi chúng con trở nên tông đồ của Chúa trong thời đại này. Xin cho chúng con được bước theo Chúa trọn vẹn và hoàn tất bước đi của mình trong ân nghĩa của Chúa. Amen.
Nhìn cuộc sống trần gian, tội lỗi đang ngập tràn, ngàn vạn con khấn xin, con khấn khói lòng than, lạy Ngài lòng xót thương, xin thương đến tận cơ. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Manila, Philippines. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi giải quyết tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi dùng mọi nỗ lực để giải quyết ôn hòa căng thẳng tại vùng biển Nam Hoa và Philippines, cũng như trong mọi tình trạng xung đột khác. Đức Tổng giám mục tuyên bố như trên khi trả lời câu hỏi của một ký giả trong cuộc họp báo chung hôm 2 tháng 7 vừa qua, cùng với Ngoại trưởng Philippines, ông Enrique Manalo. Trung Quốc coi vùng biển này thuộc chủ quyền của mình, trong khi Philippines cũng chủ trương tương tự. Tranh chấp này gây thiệt hại nặng nề cho các ngư phủ Philippines, vì hải quân tuần duyên của Trung Quốc ngày càng dùng các biện pháp mạnh. Trong những ngày trước đây, một tàu của hải quân Philippines đã bị hải quân Trung Quốc bắt giữ tại khu vực quần đảo Trường Sa mà Philippines coi là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Đức Tổng giám mục Gallagher nói, lập trường của Tòa Thánh thật rõ ràng, trong những tình trạng như vậy, cần phải thực thi mọi nỗ lực để giải quyết ôn hòa cuộc xung đột. Chúng tôi khuyến khích các phe tôn trọng công pháp quốc tế và tiếp tục con đường này như phương thế để giải quyết những khó khăn và các vấn đề nhắm mưu ích cho tất cả. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ vui mừng vì được trở lại Philippines, nơi ngài đã phục vụ tại tòa sứ thần Tòa Thánh hồi đầu thập niên 1990. Ngài cũng nêu bật sự quan tâm của Tòa Thánh đối với đời sống đất nước này, đời sống của dân chúng, cũng như những người di dân Philippines. Qua công việc cam go, họ cũng mang cả sứ điệp tin mừng tới các nơi trên thế giới. Về phần Ngoại trưởng Manalo của Philippines, ông cho biết hiện nay đang có một hiệp định được soạn thảo để nhìn nhận các văn bằng do các đại học giáo hoàng cấp phát để mưu ích cho bao nhiêu linh mục và nữ tu Philippines đang học tại Roma. Ông cũng đề cao sự quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco đối với những khủng hoảng do sự thay đổi khí hậu gây ra. Khủng hoảng này cũng gây thiệt hại lớn tại Philippines, nhất là cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Trả lời câu hỏi về một vấn đề chính trị nóng bỏng, Hạ viện Philippines đã thông qua dự luật cho ly dị và đang chờ Thượng viện cứu xét. Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại, giáo huấn của giáo hội công giáo về hôn nhân rất rõ ràng và được biết rõ. Và về phương diện mục vụ, hội đồng giám mục và các giám mục, mỗi người có nhiệm vụ lên tiếng về dự luật đang được thảo luận. Sáng thứ Tư ngày 3 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã bay tới đảo Mindanao ở miền Nam để gặp gỡ các giám mục Philippines tại đăng viện Biển Đức Chúa Hiển Dung ở Malaybalay thuộc tỉnh Bukidnon.
Tin viên Áo Quốc, tổ chức Diakoni của Tin Lành giúp các cộng đoàn Syria. Tổ chức từ thiện Diakoni cứu trợ khẩn cấp của các giáo hội Tin Lành Đức đang góp phần cứu trợ các cộng đoàn ở Syria bằng cách giúp thiết lập các hệ thống năng lượng mặt trời. Bà Katharina Ledner, trưởng quán cứu trợ khẩn cấp sau khi viếng thăm tại chỗ trở về, đã cho biết từ 13 năm nay Syria chịu chiến tranh kéo dài, dân chúng phải di tản hoặc bị trục xuất, tàn phá, lại thêm trận động đất hồi tháng 2 năm ngoái. 16 tháng sau thiên tai đó, tình trạng 4.200.000 người ở miền Tây Bắc Syria rất bất bình. Với sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện đối tác với Diakoni, nay các căn hộ hiện đang được sửa chữa và cung cấp điện vì sự thiếu nguồn cung cấp năng lượng cũng ảnh hưởng đến các trung tâm y tế. Cùng với công ty năng lượng Verbund ở Đức, Diakoni cung cấp hỗ trợ hệ thống năng lượng mặt trời và máy bơm nước. Nếu không có điện thì các vaccine không được giữ lạnh đủ và các máy chụp X-quang hoặc siêu âm chỉ có thể sử dụng được 2 giờ mỗi ngày. Trong tương lai, 4 trung tâm sức khỏe và 4 hệ thống nước được bố trí các dàn năng lượng mặt trời, nhờ đó hàng ngàn người có thể được săn sóc sức khỏe. Sau khi các hệ thống này được hoàn thành, các gia đình thay vì chỉ có 5 lít nước sạch mỗi ngày, nhưng hiện nay cho mỗi người thì sẽ nhận được 20 lít. Hiện nay vẫn còn nhiều nhà cửa bị hư hại vì chiến tranh và động đất không thể ở được. Nước mưa rò qua các mái nhà vào các căn hộ, cửa sổ bị vỡ và tường nhà bị rạn nứt. Vì thế, dân chúng phải chịu rất nóng trong mùa hè
và giá rét trong mùa đông cả những tòa nhà đã bị hư hại, theo báo cáo của bà Lê Ngân.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, lễ Đức Mẹ Hà Nội quan thầy thành phố Hà Nội và tước hiệu nhà thờ Cửa Bắc. Chiều thứ Hai ngày 2 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Cửa Bắc vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về dân thánh lễ trọng thể mừng lễ Đức Mẹ Hà Nội, quan thầy thành phố Hà Nội và tước hiệu nhà thờ Cửa Bắc. Trịch thông thánh lễ có sự hiện diện của cha Giuse Đào Hữu Thọ, quản hạt chính tòa, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định niềm tin vào sự phong phòng đặc biệt Chúa dành cho thành phố Hà Nội khi đã để Đức Mẹ che chở và gìn giữ thành phố này trong ơn bình an, và vì thế thành phố này được gọi là thành phố vì hòa bình. Ngài nhắc lại lịch sử của tước hiệu nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội mà nhà thờ Cửa Bắc vinh dự được mang. Trong bài giảng lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ như hòm bia Thiên Chúa, Ngài nhắc lại câu chuyện về hai bia đá trong sách Xuất Hành để nhắc nhớ cho mọi người về hòm bia Thiên Chúa, luật giao ước mà Thiên Chúa dành cho dân của người. Luật của Chúa chính là sự hiện diện của Chúa giữa dân người. Ngài nhắc lại câu chuyện về những cuộc giao chiến của người Israel với người Philippines. Người Israel đã chiến thắng vì họ mang hòm bia Thiên Chúa đi trước. Hòm bia Thiên Chúa chính là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. So sánh Đức Mẹ như hòm bia Thiên Chúa là sự khẳng định Đức Mẹ đã cưu mang lời Chúa. Khi Đức Mẹ thưa lời xin vâng với sứ thần Gabriel là lúc Mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể, chính là Thiên Chúa. Đó là một thiên chức, cũng là một mầu nhiệm cao cả mà Thiên Chúa trao ban cho Đức Mẹ. Còn Đức Maria thì luôn ghi nhớ và suy niệm những điều ấy trong lòng. Từ đây, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi dân Chúa noi gương Đức Trinh Nữ Maria, hãy luôn ghi nhớ, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa và loan báo tin mừng cho anh chị em. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Tổng Giuse, quý cha và cộng đoàn. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ tới mọi người rằng, hãy sống với nhau với một đức ái không giả dối nhưng chân thành, hãy tìm kiếm những gì là tốt đẹp, hãy đối xử tốt với nhau và sống với lòng khiêm tốn, luôn coi mình là nhỏ mọn, chứ không đòi quyền năng để thống trị và hủy diệt người khác.
In Jerusalem, các vị bản quyền tại Thánh Địa lên tiếng về chiến tranh tại Gaza. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị bản quyền tôn giáo tại Thánh Địa đã công bố thông cáo tố giác sự lạm dụng thành ngữ cuộc chiến tranh chính đáng để biện minh cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza. Tham chiếu huấn quyền của Hội Thánh về vấn đề này trong đoạn số 2309 của sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo và trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Francisco về chiến tranh, Ủy ban Công lý và Hòa bình bày tỏ sự phẫn nộ vì các giới lãnh đạo chính trị tại Israel và nước ngoài đang sử dụng lý thuyết về cuộc chiến tranh chính đáng để kéo dài và biện minh cho cuộc chiến hiện nay ở Gaza. Thông cáo khẳng định rằng, câu trả lời bằng võ lực đối với cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái chống Israel là chính đáng, nếu không thể thực hiện được các con đường khác để chấm dứt nó và không hiệu quả, không có hy vọng thành công, và những câu trả lời bằng võ lực này không thể gây nên những tàn phá và đau khổ cho những người vô tội ở mức độ lớn hơn sự ác cần loại trừ. Các cuộc chiến chính đáng phải phân biệt rõ ràng giữa các thường dân và chiến binh. Nguyên tắc này trong cuộc chiến tranh hiện nay đã bị hai bên cố tình không biết đến với những hậu quả bi thảm. Cuộc chiến tranh chính đáng cũng phải sử dụng võ lực một cách cần xứng. Điều này người ta không thể dễ dàng nói về một cuộc chiến tranh, trong đó con số các nạn nhân Palestine lên tới hàng chục ngàn người, vượt quá con số các nạn nhân Israel, và trong số các nạn nhân Palestine đa phần là phụ nữ và trẻ em. Từ đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng các vị bản quyền tôn giáo ở Thánh Địa lên án những gì đang xảy ra và nói rằng, tuy là một tập đoàn nhỏ bé tại Thánh Địa, trong tư cách là tín hữu Công giáo, chúng tôi là thành phần trọn vẹn của căn tính lãnh thổ này. Chúng tôi không muốn bị lạm dụng để biện minh cho bạo lực chiến tranh hiện nay. Chứng tá mà chúng tôi trình bày không phải là chiến tranh, nhưng là tình thương, tự do và sự bình đẳng, công lý và hòa bình, đối thoại và hòa giải. Chúng tôi không thể để cho những từ như chính đáng bị lạm dụng để biện minh cho điều bất công, tàn ác và tàn phán.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về các vấn đề thời sự trên thế giới. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ lập trường về một số vấn đề thời sự, hy vọng sẽ có thêm các cuộc trao đổi tù binh giữa Ukraine và Nga, việc bầu tổng thống mới tại Liban, ý niệm cuộc chiến tranh chính đáng đang được duyệt lại, nền dân chủ đang bị khủng hoảng tại nhiều nơi. Nhân dịp đến dự buổi lễ trao giải thưởng văn chương của các đại sứ cạnh Tòa Thánh, diễn ra chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua, tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi của một ký giả về việc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa phê bình việc lạm dụng thành ngữ cuộc chiến tranh chính đáng để biện minh cho các hoạt động chiến tranh của Israel chống Hamas gây quá nhiều tổn hại về nhân mạng cho các thường dân. Đức Hồng Y nói, giữa Israel và Hamas, chúng tôi biết rằng đã có nhiều tranh luận về ý niệm cuộc chiến tranh chính đáng. Cuộc chiến chính đáng là cuộc chiến tự vệ. Nhưng ngày nay, với các vũ khí người ta sở hữu, ý niệm này trở nên rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng chưa có một lập trường chung kết, nhưng đó là một ý niệm đang được duyệt lại. Về tình hình Liban, quốc gia Đức Hồng Y Parolin mới viếng thăm hồi hạ tuần tháng 6 vừa qua. Ký giả đã hỏi ngài xem đâu là những giải pháp cho nước này. Đức Hồng Y trả lời, giải pháp đầu tiên là bầu vị tổng thống mới. Điều quan trọng là cấp thiết có một tổng thống để chấm dứt cuộc khủng hoảng về cơ chế đang gây thiệt hại cho cả nước. Ngài cũng cầu mong một vai trò tích cực của các tín hữu trong chế độ Liban và nói rằng, chắc chắn đó không phải là một giải pháp mầu nhiệm, nhưng cần bắt đầu đối phó với các vấn đề cùng tất cả các vị hữu trách tại chỗ. Đức Hồng Y xác nhận rằng Đức Hồng Y Bikara Fry, giáo chủ công giáo Maronit, luôn tìm cách liên kết tất cả các tín hữu Kitô và dường như có một ý chí từ phía các đảng phái Kitô liên kết với nhau, đề cử một hoặc nhiều ứng viên có thể được các đảng chấp nhận. Ký giả khác hỏi Đức Hồng Y xem có cuộc đối thoại với cộng đồng Hồi giáo Shia hay không. Đức Hồng Y Parolin cho biết cuộc đối thoại không thiếu, nhưng đặc biệt là có vấn đề từ phía đảng Hezbollah. Họ cũng tham gia và có ứng viên của họ. Vấn đề ở đây là tìm được một ứng viên được mọi phía chấp nhận. Từ một năm 8 tháng qua, tức là từ cuối tháng 10 năm 2022 đến nay, Liban vẫn chưa có tổng thống vì các đảng phái trong quốc hội không thỏa thuận được với nhau sau khi tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm kỳ. Về tình hình Ukraine, trả lời câu hỏi về đề nghị của Thủ tướng Orbán của Hungary, trong tư cách là chủ tịch theo luật của Liên hiệp Âu Châu, với Tổng thống Zelensky để mau lẹ ngưng bắn hầu tạo điều kiện cho một cuộc hòa đàm, Đức Hồng Y Parolin nói, theo như tôi biết, cho đến nay Ukraine luôn từ chối, vì đối với chính chủ Ukraine, nếu không có những bảo đảm, thì việc ngưng bắn này có thể chỉ là một cuộc tạm ngưng để tái bắt đầu lại chiến tranh, một cách càng mạnh mẽ và dữ dằn hơn. Chúng tôi thực sự hy vọng có thể có một cuộc ngưng bắn rồi thương thuyết. Dưới ánh sáng cuộc trao đổi tù binh với sự trung gian thành công của Tòa Thánh, Đức Hồng Y cho biết có thể có những người trao đổi khác, vì đó là một cơ cấu tiến hành được, khác biệt với việc cho hồi hương các trẻ em Ukraine. Trong trường hợp này có nhiều thực tại khác can dự vào. Còn trong trường hợp các tù nhân, thì điều thiết yếu là trao đổi danh sách của hai phe, và vì thế tôi nghĩ việc làm này sẽ tiếp tục, và tôi thấy rất tích cực, và có tạo những điều kiện giúp đạt tới hòa bình và những cuộc thương thuyết. Sau cùng về tuần lễ xã hội của Công giáo Ý sắp tiến hành trong những ngày này, và Đức Thánh Cha sẽ đến bế mạc vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7 tới đây về đề tài dân chủ. Đức Hồng Y Parolin nhận thấy đây là một chủ đề rất thời sự, vì dân chủ đang bị khủng hoảng tại nhiều nơi trên thế giới, và tôi nghĩ rằng các tín hữu công giáo có nhiệm vụ tái khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết phải bên vực dân chủ, nhất là làm đầy nó bằng các giá trị. Dân chủ không phải chỉ là một thực hành toán học, người nhiều người ít, nhưng nhất là một sự thực thi các giá trị, lấy hứng từ các giá trị làm cho cuộc sống chung trong xã hội có thể thực hiện được. Vì thế tôi nghĩ đóng góp mà các tín hữu công giáo có thể mang lại rất có giá trị, và tôi tin rằng từ tuần lễ xã hội này sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ngài là đuốc sáng trong đêm, là đèn soi giữa nơi mịt mù. Lời Ngài êm mãi như mơ, đẹp tuổi thơ tim con bỗng nhớ. Ngày tháng qua đi, trời nắng mưa xa, Chúa đưa con về. Tình Ngài chiếu sáng trong tim, là lời ru thiết tha êm đềm, mật ngọt êm mãi yêu thương. Ngày dòng ban trên con ngày tháng, tình Chúa thương con tựa ánh trăng thanh sẽ không hao mòn tình con.
Ngày là niềm vui ơn là mài sông, là biên khơi mênh mông đất trời. Tình ngày dịu êm, dù con yên dân một giấc ngủ ngon. À ơi, à ơi, tình Chúa thương con.
Thời sinh viên, trong một lần đi thăm những bệnh nhân HIV tại Củ Chi, tôi gặp một người đàn ông trạc tuổi trung niên. Tuy nhiên, nhìn anh ta hon hen gầy guộc như một ông lão. Lúc đầu gặp anh, tôi hỏi gì anh cũng không buồn đáp, tỏ vẻ bất cần. Tôi kiên nhẫn nán lại gợi chuyện. Sau một hồi khá lâu, anh mới nói chuyện cởi mở hơn. Với vẻ mặt khá buồn, anh nói rằng anh rất hối hận vì những quyết định nông nổi của tuổi trẻ, để rồi cuộc đời của anh phải đến bước đường như thế này. Vốn là một cậu ấm trong gia đình giàu có, anh ta cũng là một người khá thông minh, nên không khó khăn gì trong việc trở thành sinh viên của trường đại học quốc gia. Anh là một người hiền lành dễ tin, lại thêm gia đình cung cấp đầy dư tiền bạc, nên anh ta đã bị các bạn bè xấu phỉnh gạt. Dần theo chúng bạn, anh đã trở thành con nghiện thay vì là sinh viên. Rất ý thức sự sai đường lạc lối của mình, anh nghe lời gia đình vào trung tâm cai nghiện, với quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau thời gian anh cũng đã cắt được cơn nghiện, trở về với gia đình. Anh không bao giờ quên thời khắc bước chân vào căn nhà của mình. Mọi người dành cho anh một tình cảm nồng nàn, ấm áp, và một bữa tiệc nhỏ được bày ra như một dấu ấn đón chào anh hồi sinh. Tuy nhiên, tình yêu thương của mọi người trong gia đình dành cho anh càng nhiều bao nhiêu, thì anh càng bị áp lực bấy nhiêu. Quả vậy, hàng xóm láng giềng dòm ngó, chỉ trỏ, xì xầm. Nhà bà ta có đứa con bị nghiện, nó về nhà rồi mọi người nên cẩn thận, vân vân. Dường như hàng xóm không chỉ xa lánh anh, mà còn xa lánh cả những người trong gia đình anh. Không thể để gia đình bị tiến ra tiến vào vì mình, anh quyết định ra đi tìm một nơi khác để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, cuộc đời đâu như anh muốn. Xa gia đình, thất nghiệp, bạn bè rủ rê và anh đã nghiện trở lại, nặng hơn. Rồi anh bị nhiễm, kết thúc một cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe về cuộc đời của người đàn ông trong câu chuyện trên, chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Tiếc cho một sinh viên giỏi, tiếc cho một người có ý chí đã cắt được cơn nghiện, và tiếc cho một người cố gắng quyết tâm rời xa những lời thị phi để làm lại cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua sự yếu đuối của bản thân. Tuy nhiên, có lẽ điều chúng ta tiếc nuối lớn nhất, đó là việc hòa nhập cộng đồng của anh không thành công. Quả thật, đây là nguyên nhân chính để người đàn ông này có cái kết như hiện tại. Giá như ngày ấy, những người hàng xóm kia bớt đi những ánh mắt kỳ thị, bớt đi những thái độ xa lánh, bớt đi những lời dị nghị. Thay vào đó là một tấm lòng rộng mở, cảm thông, nâng đỡ, thì có lẽ ngày hôm nay anh ta trở thành một tình nguyện viên chăm sóc những bệnh nhân bị nhiễm, hoặc là một chứng nhân sống động vượt thắng cơn nghiện, để tiếp thêm động lực cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh như anh ta trước đây. Qua đó chúng ta thấy rằng, cách hành xử của người này phần nào mang tính quyết định cuộc đời của người kia, hoặc là cứu sống hoặc là giết chết. Người xưa thường nói, miệng lằn lưỡi mối nào yên, xa nhau cũng bởi láng giềng dèm pha. Câu chuyện của Levi mà Thánh sử Matthew và cũng chính là Levi đã thuật lại trong bài Tin mừng hôm nay, minh chứng tình yêu có thể cứu sống con người. Levi là một người thu thuế cho đế quốc Roma, là đế quốc đang đô hộ người Do Thái. Những người làm việc cho họ đều được liệt vào nhóm người bán nước cầu vinh. Những hạng người này bị dân chúng né tránh, loại trừ và ghét bỏ. Thế nhưng, Levi lại may mắn có được tấm lòng bao dung rộng mở của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã nhìn thấy ông, đã gọi chính tên ông. Chính sự quan tâm cảm thông ấy đã đánh thức Levi. Ông đã đứng lên bỏ lại tất cả những sai lầm trong quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới. Chính sự thấu cảm đỡ nâng và lòng thương xót của Đức Giê-xu đã giúp Levi vượt qua sự tự ti mặc cảm, gạt bỏ ngoài tai những lời nói không hay, những cử chỉ không đẹp của những người xung quanh. Ông đã mạnh dạn tự tin, sửa đổi để bắt đầu lại một cuộc đời mới, đó là trở thành môn đệ của Đức Giê-xu. Thánh Matthew đã có một kết thúc có hậu khi dám can đảm buông mình vào lòng thương xót của Đức Giê-xu. Còn người đàn ông kia lại mắc kẹt trong những lời dèm pha và những ánh mắt không thiện cảm của mọi người xung quanh. Điều này nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ thất vọng buông xuôi, vì vẫn còn đó người yêu thương thấu hiểu chúng ta, đó là gia đình. Hoặc nếu tất cả mọi người đều xa tránh, thì chúng ta vẫn còn tình yêu thương ấp ủ của Thiên Chúa, vì Ngài đã khẳng định, dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thật vậy, Thiên Chúa đã không bỏ chúng ta bao giờ. Trái lại, Ngài lấy lòng bao dung nhân hậu che chở chúng ta. Và Thiên Chúa cũng bày tỏ ý muốn của Ngài. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta đối xử với nhau bằng tấm lòng nhân ái. Đó mới là điều quan trọng và cần thiết nhất. Như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã viết, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chính tấm lòng của chúng ta có thể cứu sống, có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người, vì tình thương mang lại một sức mạnh kỳ diệu và nhiệm màu. Thật vậy, là một con người không ai hoàn hảo, cũng như đất chỗ bồi chỗ lỡ, ngựa con dở con hay. Chúng ta cũng rất cần tấm lòng bao dung, thấu hiểu của người khác. Cho nên, chúng ta hãy rộng mở tấm lòng của mình để trao ban tình yêu thương, sự đồng cảm mà không so đo, toan tính, để chúng ta cũng được nhận về tấm lòng quảng đại của mọi người. Lạy Chúa, sống trong đời sống cần có một tấm lòng yêu thương đón nhận tất cả anh chị em của mình, một tấm lòng đỡ nâng những ai vấp ngã, và một tấm lòng để yêu thương tha thứ, và một tấm lòng sưởi ấm những con tim giá băng. Amen.
Vào đời đâu có ai thương và chờ che cho con như Ngài. Một đời bên Chúa con mong tràn niềm vui, xin yêu cay mến, niềm mến chung thiên vào Chúa vô biên mãi luôn yêu hiền. Một đời nếp bóng thiên nhiên, đời nở hoa giữa trái tim hồng, gần Ngài tâm trí reo vui, ngọt ngào xin nương thân vào Chúa, cùng đức yêu thương, cùng Chúa con đi đến nơi quê trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.